Trù Tiên. Tác giả Tiêu Điểm. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 91. Hảo nhân giả cậu. Trong tử trạch, mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi cũng mạnh thêm. Tiểu Hồi toàn thân ướt đẫm, lòng dính bết vào người. Lúc này cuộn tròn không động đậy trong tay Tiểu Hoa, chỉ có cặp mắt lanh lợi nhìn ngó quanh quẩn, lúc nhìn ra xa, lúc nhìn Tiểu Hoa. Mưa trắng cả trời đất, tử trạch lúc này càng trở nên u ám, bao trùm khắp nơi là một màn sương xám mờ đục. Chu Nhất Tiên giơ vạt áo lên che đầu, ngồi dưới gốc cây nhỏ. Tiểu Hoàng lúc đầu đứng ngồi không yên, sau một nụ cười miễn cưỡng cũng ngồi xuống nhẹ nhàng ôm chặt Tiểu Hồi, tránh cho nó khỏi bị gió táp mưa xa. Còn bản thân mình thì ướt sạch, nhưng cũng chẳng hề bận tâm. Giả Cẩu đạo nhân dương dương đắc ý, cầm ô đi đến. Nhìn hắn, chẳng có ý dương ô ra che cho người khác, hoặc có những lời hay ý tốt. Chỉ nghe thấy hắn nói: "Tiểu cô nương, có muốn dùng chiếc ô này không? Hay là chịu dầm mưa?" Tiểu Hoàng trong mưa gió hướng về phía Giả Cẩu đạo nhân, khẽ mỉm cười. Những hạt mưa lăn trên khuôn mặt mỹ lệ đang tái nhợt như những viên trân châu long lanh. Mục đích xấu của Giả Cẩu đạo nhân đã bị ngăn trở. Hắn ta ban đầu chỉ muốn Tiểu Hoàng hỏi mượn hắn chiếc ô để che mưa, để cho Giả Cẩu đạo nhân có cớ cười cợt vì tiểu cô nương này, rồi cuối cùng nghênh ngang bỏ đi. Đó là điều mà tên môn đồ ma giáo này mong muốn. Hắn cực kỳ thống khoái với điều đó. Nhưng điều hắn không mong đợi là Tiểu Hoàng chẳng thèm nói với hắn một câu. Mọi tính toán tự mãn của hắn tự khắc tan biến. Giả Cẩu đạo nhân rất tức giận, nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng một cách đầy ác ý. Điều này không biết tại sao làm hắn đôi chút rối trí. Trước mặt tiểu cô nương mỹ lệ này chỉ có sự tĩnh mịch. Mưa gió vẫn không ngừng. Giữa tiếng mưa gió thét gào, giữa hai ánh mắt thù hằn của Giả Cẩu, phảng phất như mưa gió đột nhiên rơi nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương đến tiểu cô nương mong manh ấy. Y phục ẩm ướt dính chặt vào người, mái tóc đen nhánh đổi chỗ hơi rối, vài móng tóc lòa xòa trên má, màu đen càng nổi bật trên gò má tái nhợt vì mưa gió. Một vẻ đẹp thê lương, thật kinh tâm động phách. Bờ vai mỏng manh, mỗi khi có giọt mưa chạm vào, bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, lấp lánh, lại khẽ rung lên. Có thể nhìn thấy qua làn áo mỏng ẩm ướt dính chặt vào người. Giả Cẩu đạo nhân đột nhiên quay ngoắt lại, không còn dám nhìn Tiểu Hoàng. Bàn tay không tự chủ được nắm chặt cán ô, miệng lẩm bẩm: "Ta là kẻ xấu, ta là kẻ xấu." Tiểu Hoàng không cố ý quấy rối hắn, chỉ vì tò mò nhìn hành động lạ thường của Giả Cẩu, ngơ ngác hỏi: "Đạo trưởng, ông nói gì vậy?" Giả Cẩu đạo nhân sợ hãi, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy yếu đuối, nhìn Tiểu Hoa một cách kỳ lạ. Trên gương mặt trắng nhợt, mỹ lệ ướt đẫm nước mưa. Vóc dáng của vị tiểu cô nương này trong mưa gió vẫn có vài phần duyên dáng thanh nhã, thật là khiến người ta động lòng. Người tự lo lấy đi. Giả cẩu đột nhiên giận dữ, thét to lên. Tiểu Hoàng cúi đầu, ngạc nhiên giây lát, nhìn Tiểu Hôi đang tự bắt rận, không nén được cười, lè lưỡi ra trêu nó. Tiểu Hôi cũng nhe răng cười theo. Gió vẫn thổi, mưa vẫn bay. Mưa gió như vĩnh viễn không ngừng. Tiểu Hoàng toàn thân đều ướt đẫm, thốt nhiên cảm thấy lạnh, kêu lên một tiếng. Chỉ thấy đột nhiên mưa gió mỗi lúc một mạnh, ngẩng đầu ngước nhìn, vạn vạn giọt mưa bay trắng trời đất. Giả cẩu đạo nhân không biết từ lúc nào đã quay lại đứng bên cạnh, dương ô ra che cho Tiểu Hoàng. Chỉ trong một chốc, người hắn đã ướt đẫm. Này, người cầm lấy ô đi. Giả cẩu đạo nhân dường như không thể tỏ ra rộng lượng với người khác, giọng vẫn đầy ác ý. Tiểu Hoàng đứng lên, ngạc nhiên nói: Đạo trưởng, ông. Giả cẩu đạo nhân nhìn Tiểu Hoàng chằm chằm. Trên gương mặt ngạc nhiên của vị tiểu cô nương này, từng giọt nước lấp lánh rơi lặng lẽ. Một vài giọt động trên hàng mi dài cong vút, tạo ra hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt linh hoạt tuyệt đẹp, thật là làm say đắm lòng người. Giả cẩu đạo nhân nóng nảy như thường lệ, ngay lập tức đặt chiếc ô vào tay Tiểu Hoàng, lập tức lùi ra xa, không để ý đến mưa gió, hét lớn: Tiểu nữ hài, người cả ngày mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Tiểu Hoàng cầm lấy chiếc ô, nhìn giả cẩu đạo nhân quay lưng bước đi, đột nhiên mỉm cười, giọng trong như gió thoảng: Đạo trưởng, ông là người tốt. Giả cẩu đạo nhân không dám quay đầu lại, cục cằn nói: Nói sao, gia đình ngươi làm nghề xem bói, cũng là loại người tà ma ngoại đạo, đã phải đấu tranh cả đời với những kẻ chánh đạo đó. Tiểu Hoàng đứng cầm ô, mỉm cười nhìn theo giả cẩu đạo nhân. Giả cẩu đạo nhân sau khi đưa ô cho Tiểu Hoàng, toàn thân ướt đẫm, nhìn quanh chẳng thấy nơi nào khả dĩ để trú mưa. Cuối cùng chạy đến dưới gốc cây nhỏ mà Chu Nhất Tiên đang ngồi. Hắn giọng cũng bắt chước điệu bộ của Chu Nhất Tiên, kéo áo lên che đầu, im lặng mặc cho ngoài trời mưa gió thét kêu. Chu Nhất Tiên liếc sang gương mặt xấu xí của giả cẩu đạo nhân, nhìn đăm đăm vẻ mặt cổ quái của hắn, vừa tức giận lại vừa khó xử, muốn cười thầm nhưng không thể kìm nén được. Bàn tay giữ áo không thể nhất thời bỏ xuống, cười ha ha không dứt. Giả cẩu đạo nhân vừa tức giận lại vừa ngượng, quát lớn: Người cười cái gì? Chu Nhất Tiên chỉ vào hắn, không quan tâm đến mưa gió, vừa cười vừa nói: Ta là người xấu, ta là người xấu. Mặt giả cẩu đạo nhân đỏ rần. Nguyên lai Chu Nhất Tiên ở khá xa, hắn không nghĩ lão già này có thể nghe được câu chuyện giữa hắn và Tiểu Hoàng, thấy được hành động tốt bất ngờ của hắn, đi ngược lại bản chất thường ngày của hắn. Nhìn vẻ mặt tức giận của giả cậu lúc này, Chu Nhất Tiên không kìm nén được nữa, cười ngặt nghẽo, cười đến gập cả người lại. Vẻ mặt giả cậu lúc này cực kỳ phẫn nộ, đứng dậy lao vào Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên sợ hãi nhưng vẫn cười ha ha. Người ngã về phía sau để tránh, nhưng trời mưa, đường trơn trượt, bước không cẩn thận ngã rầm xuống vũng lầy, toàn thân lấm bê bết. Giả cẩu đạo nhân nhìn Chu Nhất Tiên bị ngã, cảm thấy cực kỳ hài hước, không nén được cũng cười lên ha hả. Hai người không ngớt chửi rủa mắng nhiếc nhau. Tiểu Hoàng đứng cách xa quan sát, cười khẽ không đến gần. Ngoài trời vẫn mưa tuôn gió giật, mưa càng lúc càng lớn, trời đất như nhập thành một khối. Chỉ ở địa phương Tử Trạch đầy hung hiểm này mới lờ mờ phân rõ được đất trời. Vào lúc hoàng hôn, mưa đột nhiên từ từ tạnh. Một canh giờ trước, trời đất u ám, tưởng như sắp đến ngày tận thế. Đến canh giờ sau, mây mù đã tan. Chẳng biết có phải chỉ ở địa phương Tử Trạch này mới có thời tiết kỳ lạ như vậy chăng. Tiểu Hoàng hít một hơi dài, gập ô lại, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy mặc dù đã là hoàng hôn, nhưng trời quang mây tạnh, thậm chí còn có vẻ tươi sáng hơn lúc ban ngày. Trong không khí phảng phất có mùi hôi. Tiểu Hoàng quay đầu lại, nhìn dưới bóng cây, nơi Chu Nhất Tiên và giả cẩu đạo nhân vẫn đang ngồi. Lúc trời mưa to gió lớn, hai người cãi nhau kịch liệt. Nhưng lúc này, khi mưa đã tạnh, không còn lòng dạ nào mà cãi nhau nữa, đang mãi vắt chỗ y phục cho chóng khô. Tiểu Hoàng cười nhẹ, khẽ đặt Tiểu Hôi xuống đất. Tiểu Hôi vừa chạm đất đã nhảy lên, lúc lắc thân mình không ngừng, nước mưa bắn tung tóe văng cả vào người Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhìn quanh quẩn, thấy một vùng thủy tảo xanh mướt giống như một ao nhỏ, bèn đi đến nghiêng người nhìn xuống. Trong ao thủy tảo mọc đầy, mặt nước khá rộng, dường như chuyển thành màu xanh lục, không thể nhìn rõ ao sâu bao nhiêu. Tiểu Hoàng nhìn xuống mặt nước, chậm rãi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình đang gợn sóng do gió. Y phục toàn thân ướt đẫm, dán chặt vào người, rất ư là bất tiện. Ở đằng xa, Chu Nhất Tiên và giả cẩu dường như lại bắt đầu cãi nhau, nhưng âm thanh không lớn, nghe không rõ. Dường như mọi vật xung quanh đột nhiên dừng lại, mưa gió cũng tạm ngừng, phảng phất một khoảnh khắc im lặng đặc biệt. Thậm chí cả trên đám thủy tảo xanh mướt, tiếng từng giọt nước long lanh cũng lặng lẽ rơi trên phiến lá rồi nhỏ xuống mặt ao, dường như là tiếng động duy nhất. Tiểu Hoàng hít một hơi thật sâu, không khí sâu trận mưa rào thật là trong lành. Đột nhiên, sau thời khắc yên bình ấy, Tiểu Hôi đột nhiên kêu lên chí chí. Tiểu Hoàng lo sợ, mở to mắt như muốn hỏi. Đột nhiên, trong ao, giữa đám thủy tảo, đột nhiên hiện ra một đôi mắt, giống như đôi mắt của người bình thường, nhìn Tiểu Hoàng chằm chằm. Tiểu Hoàng thét lên thất thanh. Từ xa, Chu Nhất Tiên và giả cẩu đạo nhân đều ngạc nhiên, nhưng cả hai không kịp trở tay. Chỉ thấy đột nhiên phía trước mặt Tiểu Hoàng, một cuộc nước phun lên, tấn công trực diện vào Tiểu Hoàng. Tiểu Hồi cũng rít lên. Tiểu Hoàng mặt trắng bệch, nhưng vẫn không hề hoảng loạn, cấp bách lùi về phía sau, tay trái co lên đặt trên ngực. Trong nháy mắt, nhìn thấy cục nước sẽ đập vào người mình. Ngay lúc đó, một đạo nhân ảnh màu vàng từ phía trái Tiểu Hoàng lao đến, phóng ra một màn hào quang, ngay lập tức tạo thành vách chắn trước mặt. Cột nước đó ngay lập tức bị cản lại trước mặt Tiểu Hoàng bởi đạo nhân ảnh màu vàng, bị dừng lại giữa không trung, không thể tiến lên phía trước. Từ trong cột nước có tiếng nói khàn khàn vang lên. Cùng lúc trong màn nước trắng xóa xuất hiện một bóng đen, rồi nước lại rơi xuống ao. Tiểu Hoàng vẫn còn hoảng sợ, sắp ngã ra đằng sau. Lúc này chỉ nghe thấy trong không trung một giọng nói thanh tao, đạo nhân ảnh màu vàng lướt tới nhanh như điện xẹt, dừng ngay trước mặt Tiểu Hoàng. Chính thị Kim Bình Nhi. Chỉ thấy gương mặt thanh tú của Kim Bình Nhi mang đầy sát khí, hữu thủ huy động, sát khí đột nhiên tăng cao, xông thẳng vào mặt ao. Ầm một tiếng, một bức tường nước dựng lên trên mặt ao, hướng thẳng lên trời. Bóng đen sau đòn tấn công của Kim Bình Nhi bắt buộc phải lùi diện, dường như vẫn còn sức mạnh kỳ lạ. Mặc dù không dám tấn công, nhưng vẫn giấu mình trong nước. Bọt nước sủi lên sùng sục, nước bắn tung tóe trên các cây thủy tảo. Chỉ thấy dáng người lượn qua lượn lại, giống như cá bơi nhanh về phía trước. Mọi người đều thấy quái vật trông giống người, nhưng nó lại có thể hoạt động dưới nước như cá. Kim Bình Nhi nhíu mày, không tiếp tục truy đuổi nữa, nhìn theo bóng quái vật lặn xuống ao trong màn sương mù dày đặc. Nhưng không ngờ quái vật lại gầm lên giận dữ. Trong màn sương bạc, dây lưng màu xanh cùng đạo huyết quang khe khẽ uốn lượn. Quái vật sau thất bại lại nhanh chóng chồm lên, to lớn hơn nhiều so với bóng đen lúc nãy. Chỉ có thân mình của nó ở trên không trung, còn cái thực ra là chân thì vẫn nằm trong ao, phủ đầy thủy tảo. Đột nhiên, lớp thủy tảo này tàn lụi một cách nhanh chóng, chuyển thành sắc vàng vọt. Thậm chí đoạn ngâm trong nước cũng chuyển dần sang màu đen. Chỉ có phần hướng về phía Kim Bình Nhi là thủy tảo không bị biến màu. Quái vật rống lên một tiếng như tiếng kêu thảm tử, nhưng không thực sự ngã xuống ao, mà lao về phía Kim Bình Nhi, hiển nhiên là bất kể sống chết. Tiểu Hoàng kêu lên thất thanh: "Tỷ tỷ, bảo trọng." Kim Bình Nhi sắc diện vẫn bình thản, trên khuôn mặt mỹ lệ nở nụ cười khinh thị. Chỉ thấy quái vật lao tới ngày một gần, Kim Bình Nhi ngay lập tức né tránh, hữu thủ vung lên, tử mang lan tỏa, chu vi lớn tới mức người ngoài không thể thấy được là loại pháp bảo gì. Chỉ thấy đạo tử quang này sắc như dao chém, hướng về phía quái vật đang lao đến. Quái vật hét lên thảm thiết, thân hình bị chấn động, vọt lên cao đến 10 trượng, lập tức rơi xuống, chân tay co giật, dường như là đã thảm tử. Bốn bề từ từ tĩnh lặng. Trên mặt ao, sóng cũng không còn gợn mạnh, gió cũng đã ngừng. Mọi người đều chăm chú nhìn vào quái vật đang nằm sóng xoài trên mặt đất, kể cả Kim Bình Nhi. Đây đúng là một con quái vật, nhưng thực sự là một con quái vật rất bất thường. Nó khá giống người, có đủ tứ chi, thậm chí trên người còn có y phục bó sát. Chỉ bất quá tiện lợi cho nó hoạt động trong nước, do đó có rất ít y phục. Những phần thân thể lộ ra ngoài cũng ở kích cỡ bình thường. Nhưng điều kinh hãi nhất, đó là đầu quái vật là đầu cá, có môi cá, mang cá, thậm chí cả mắt cũng giống như cá, không có mí mắt. Lúc này, quái vật mình người đầu cá nằm trên mặt đất, máu rỉ ra từ khóe miệng không ngừng, toàn thân bất động, trông như bị Kim Bình Nhi tấn công mãnh liệt, đã tử thương. Tiểu Hoàng nhìn quái vật nằm trên mặt đất, cảm thấy sợ hãi, run lên, quay sang Kim Bình Nhi như cầu viện. Kim Bình Nhi đặt tay lên trên vai Tiểu Hoàng, vỗ về trấn an. Không lâu sau, từ màn sương mù dày đặc trước mặt, có hai người chậm rãi bước tới. Tuy rằng đi cùng nhau, nhưng lại đi cách xa nhau, dường như có sự đề phòng. Chính là Quỷ Lệ và Vạn Độc Môn Tần Vô Viêm. Quỷ Lệ một quan chuyển động, dừng lại ở Kim Bình Nhi, rồi đến khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Hoàng, lập tức quay đi. Tiểu Hoàng nhìn Quỷ Lệ và nhìn Tần Vô Viêm, không khỏi kinh hãi. Ba đại cao thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất của ma giáo đột nhiên bí mật tương hội. Ngay lập tức, trong lòng trào lên sự thắc mắc. Tần Vô Viêm đến trước quái vật, dùng chân đá vào xác của nó. Cái xác lật lại, nhưng quái vật vẫn nằm yên bất động. Tần Vô Viêm khẽ nói: hắn chết rồi. Đột nhiên, Tiểu Hồi kêu lên hai tiếng chí chí, nhảy lên lưng Quỷ Lệ. Quỷ Lệ nhìn Giả Cẩu đạo nhân, Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng, lập tức nhíu mày, chậm rãi nói:
chuyện cần bàn đều đã bàn, cứ như vậy đi.
Vừa nói vừa bước tránh sang bên, Tần Vô Viêm hốt nhiên nói: Quỷ Lệ huynh đài, tên quái vật này không phải đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, phải chăng có điều gì ám muội? Huynh có cao kiến gì không? Quỷ Lệ dừng bước, im lặng. Là Kim Bình Nhi đang nhìn Tần Vô Viêm nói: thế nào, huynh biết lai lịch quái nhân đó à? Tần Vô Viêm lập tức lắc đầu, nhìn vẻ mặt Kim Bình Nhi và Quỷ Lệ, tự hồ như không ai biết lai lịch của quái nhân nửa người nửa cá này. Đột nhiên có một người lãnh đạm nói: Ta biết lai lịch của quái nhân này. Quỷ Lệ và ba người còn lại đều giật mình, nhìn về phía Chu Nhất Tiên. Người vừa nói chính là Chu Nhất Tiên. Tiểu Hoàng cũng đang rất ngạc nhiên hỏi: Gia Gia biết kẻ này sao? Trên trán Chu Nhất Tiên vẫn còn dính bùn, nhưng lúc này khí độ thật không tầm thường, đứng ưỡn ngực khoanh tay, vẻ mặt đầy tự phục nói: Gia gia của ngươi cả đời chu du khắp thiên hạ, số cầu ta đi qua còn nhiều hơn đường mà ngươi đã đi qua nữa. Ngươi chỉ là con nít, biết gì? Quái nhân này gọi là
ngư nhân. Kỳ thật không phải là yêu nhân. Trong Nam Cương Thập Vạn Đại Sơ, thuộc chủng tộc ngư nhân là một trong 63 chủng tộc dị nhân. Quỷ Lệ và những người khác đều thất kinh. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơ là địa danh ai ai cũng biết, nhưng ở nơi hoang dã ấy tồn tại 63 chủng tộc dị nhân là điều chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhưng nhìn vẻ mặt Chu Nhất Tiên, không có vẻ gì là đang dựng lên một câu chuyện hoang đường cả. Kim Bình Nhi nhíu mày nói: thật là lạ, chu vi của Tử Trạch về phía nam không quá 10.000 dặm, quái nhân kia sao lại chạy đến đây? Chủ đích của hắn là gì? Câu hỏi khó trả lời này ngay cả Chu Nhất Tiên đang dương dương tự đắc cũng phải vò đầu bứt tai nói: ta cũng chẳng biết nữa. Nhất thời ai nấy đều trầm mặt, chưa có kết luận gì. Quỷ Lệ xoay mình bỏ đi. Tiểu Hồi đang nằm sấp trên lưng hắn đột nhiên quay đầu lại, vẫy tay với Tiểu Hoàng, nhe răng cười. Tiểu Hoàng cũng mỉm cười. Giả Cẩu nhìn Tiểu Hoàng, ngay lập tức bước chậm lại, nghe Tiểu Hoàng gọi vọng lại từ phía sau: đạo trưởng, phía trước còn nhiều hung hiểm, ông hãy bảo trọng. Kim Bình Nhi ngạc nhiên nhìn Tiểu Hoàng, thấy Tiểu Hoàng khẽ mỉm cười, vẻ mặt vẫn bình thản. Phía trước, Giả Cẩu đạo nhân bước nhanh, dường như không nghe thấy tiếng Tiểu Hoàng, không hề quay lại, nối gót Quỷ Lệ mà đi. Tần Vô Viêm nhìn theo hướng Quỷ Lệ, bước đến bên cạnh Kim Bình Nhi, mỉm cười nói: Kim tiên tử, Tử Màng quả thật danh chấn thiên hạ, ngày hôm nay được chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Bình Nhi cười lãnh đạm nói: Tần công tử khéo nói đùa, làm sao ta so sánh với công tử được. Chỉ tùy tiện cho một chút độc, cái ao này đã nhiễm độc, trong 50 năm tới chẳng có cây cỏ nào mọc lại được. Tần Vô Viêm một qua ngưng động, vẻ mặt vẫn lạnh giá, nhìn Kim Bình Nhi chậm rãi nói: tại hạ đưa ra loại độc dược phù bình này mới được điều chế chưa quá nửa năm, vốn chỉ là một thứ nhỏ nhặt, chưa từng được đem ra sử dụng. Kim tiên tử, chỉ liếc qua là biết, tại hạ thật lấy làm bội phục, bội phục. Kim Bình Nhi nghiêng mình đáp lễ nói: Tần công tử quá lời rồi. Tần Vô Viêm nhìn nàng, trong mắt thoáng xuất hiện một tia nhìn lạnh lẽo, trên mặt điểm nụ cười, gật đầu nói: vậy tại hạ cáo từ, liệu có vấn đề gì? Kim Bình Nhi ngắt lời hắn: công tử yên tâm, ta tự biết lo liệu. Tần Vô Viêm cười nhạt, gật đầu chào Tiểu Hoàng, quay mình bước đi, nhanh chóng biến mất trong màn sương mù dày đặc. Nhìn theo bóng lưng Tần Vô Viêm khuất dần, Kim Bình Nhi đột nhiên trầm mặt, đột nhiên thở dài. Tiểu Hoàng đứng bên cạnh nàng, gần như cùng lúc cảm thấy thân thể Kim Bình Nhi bình thường lúc nào cũng căng thẳng, chỉ có lúc này mới thật sự được thư giãn. Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Tiểu Hoàng lo lắng hỏi. Kim Bình Nhi khẽ lắc đầu, nhìn Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng nói: ta lúc trước không đến kịp, muội có bị thương không? Tiểu Hoàng mỉm cười gật đầu thốt: muội vẫn ổn,
Lúc nãy trời mưa như trút nước, nhưng may là...
Ôi,
Kim Bình Nhi lo lắng nói.
Sao vậy?
Tiểu Hoàng dậm chân nói.
Muội quên trả chiếc ô cho vị đạo nhân nó rồi.
Kim Bình Nhi khẽ nhún vai nói.
Vậy thì cứ giữ lại đi, sau này có cơ hội gặp lại rồi trả cũng được.
Tiểu Hoàng lặng lẽ gật đầu. Kim Bình Nhi nhìn xa xăm, đột nhiên xúc động, thì thào nói với Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng, muội phải cẩn thận với hai kẻ đó.
Tiểu Hoàng không hề nao núng hỏi.
Tại sao?
Kim Bình Nhi chớp mắt, khẽ nói.
Hai kẻ đó đều cực kỳ tàn ác. Muội đã xem hậu vận cho chúng, nên rời khỏi đây ngay lập tức, đừng động vào chúng.
Tiểu Hoàng im lặng, chậm rãi gật đầu. Trong lòng bỗng trỗi dậy một sự đau đớn khi nhớ lại nhiều năm về trước, chàng thiếu niên Thanh Vân Môn bị Chu Nhất Tiên lừa gạt.
Đến đây là hết chương 91. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 92.